Xin chào các bạn, thì đây sẽ là cái số podcast đầu tiên mà mình làm ở trên kênh. Thì mỗi tuần mình sẽ ra một số về cái chủ đề là phát triển bản thân. Thì phát triển bản thân á, với cái góc nhìn của mình và cái cách mà mình muốn phát triển cái kênh podcast này, không phải đứng ở cái khía cạnh là mình sẽ khuyên nhủ, khuyên răng ai về một cái chủ đề, về một cái vấn đề nào đó để bản thân họ có thể phát triển được. Mà cái mà mình muốn mang đến cho cái dạng nội dung podcast này ở trên kênh của mình về chủ đề phát triển bản thân là mình sẽ đúc kết lại từ chính những cái tâm sự của bản thân mình, từ chính những cái trải nghiệm của bản thân mình, những cái dấu hỏi lớn mà bản thân mình đã đặt ra, và mình đã tìm được cái câu trả lời theo cái góc nhìn cá nhân của bản thân mình, và mình muốn truyền tải những cái thông điệp đó đến cho các bạn khán thính giả. Và cùng một cái nội dung như vậy, nhưng mà nhiều người họ sẽ có một cái mức độ cảm và một cái góc nhìn khác nhau về cái chủ đề đó. Đó là cái mà mình muốn mọi người có thể cảm được, thẩm thấu được những cái nội dung mà mình đưa lên trên kênh podcast này. Thì cái chủ đề phát triển bản thân này các bạn, mình muốn làm từ lâu lắm rồi. Từ cái thời mình còn là một cậu bé 18-19 tuổi, mình được khai sáng rất là nhiều thứ. Nghe khai sáng nó quá ma mị đúng không các bạn? Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Nhưng mà thời điểm đó, nếu mình làm thì sẽ không tới đâu các bạn. Chính cái thời điểm bây giờ nè, mình cảm nhận được là đúng thời điểm là mình phải làm thôi. Mình đã có đủ về mặt trải nghiệm. Trải nghiệm ở đây là trải nghiệm và sự nghiệp, trải nghiệm và cuộc đời này, để mình có thể chia sẻ những cái góc nhìn này đến cho các bạn. Hiển nhiên là đây không phải là việc dạy đời ai cả các bạn. Mọi thứ mình mang lại, như mình đã có nói rồi, nó chỉ là một cái góc nhìn cá nhân, và mình muốn nó được lan tỏa, thế thôi. Và còn một cái lý do nữa mà mình muốn dùng những cái kênh nội dung như thế này là đơn giản thôi các bạn, là để những đứa em của mình, đứa cháu ruột thịt của mình, nó có thể chủ động vào xem và nghe những cái nội dung này. Mình không bắt buộc tụi nó phải nghe, phải xem, hay là phải chịu trận ngồi im đó nghe mình giáo huấn về một cái vấn đề nào đó. Không, mình muốn tự tụi nó tìm hiểu và tự động click vào xem và nghe cái số podcast như thế này. Bản thân mình là một người ít nói lắm các bạn. Với lại mình là thuộc tiếp người là sợ làm người khác phật lòng, sợ làm người khác buồn, nên mình rất khó để đưa ra một lời khuyên trực tiếp nào đó đến cho một cá nhân nào đó. Mình cực kỳ sợ họ hiểu sai ý của mình truyền đạt, rồi họ lại đặt nặng cái vấn đề là à, thằng này nó đang dạy đời tao nè, kiểu như vậy. Ok, giới thiệu vậy thôi các bạn. Cái số podcast đầu tiên thì cho mình xin phép mình dài dòng một xíu. Bây giờ thì mình sẽ quay lại cái chủ đề là việc nghỉ hay là học tiếp đại học. Một cái chủ đề mà năm nào nó cũng được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Và mình muốn chia sẻ cái góc nhìn cá nhân của bản thân mình, và chính bản thân mình là một người đã trải nghiệm trong cái sự kiện này. Một cái sự kiện nó đã làm thay đổi cuộc đời mình. Ok nha. Các bạn có đi xem cái bộ phim mới nhất của Trấn Thành chưa? Bộ phim khá là hot và được viral, rất là rầm rộ ở trên những cái trang mạng xã hội. Đó là bộ phim Nhà Bà Nữ. Phim này ai chê thì chê nha, nhưng mà riêng cá nhân mình á, là nó chạm vào được đúng cảm xúc của mình. Mình thấy nó đời, mình thấy bản thân mình ở trong đâu đó của câu chuyện ở trong cái bộ phim này. Nhiều câu nói nó hay lắm các bạn, nhưng mà có một câu mình thấy nó có thể ứng được vào trong cái chủ đề này. Đó là cái trường học cho ta bài học trước rồi mới kiểm tra, nhưng trường đời sẽ kiểm tra chúng ta trước rồi mới cho chúng ta bài học. Thấm không các bạn? Có nghĩa là bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều nếu như bạn chọn cái vế thứ hai. Đó có thể là về sự mất mát và tinh thần, tiền bạc, hay là cả những mối quan hệ xung quanh các bạn. Đồng ý với các bạn, việc học là việc cả đời rồi các bạn. Chúng ta học từ nhỏ cho đến lớn, cho đến già luôn. Và khi mà các bạn tin vào cái sự luân hồi chuyển kiếp thì việc học của chúng ta vẫn sẽ bắt đầu ở một kiếp khác. Và cái tấm bằng đại học mà các bạn có được nó không đóng vai trò quá nhiều trong cái sự thành công của các bạn. Mình nói đến đây, các bạn năm nhất có thể chưa cảm được đâu, vẫn có nhưng mà cái số ít thôi. Nhưng những bạn nào năm 2, năm 3, phần lớn đã bắt đầu bị lung lay cái ý định là nên dừng hay là nên tiếp tục. Nhưng mà đây không phải là một cái quyết định dễ dàng đâu các bạn. Đặc biệt là các bạn đang đứng trước một cái bước ngoặt của cuộc đời, là các bạn sẽ tốt nghiệp đại học và các bạn sẽ bắt đầu cái hành trình các bạn đi tìm kiếm việc làm, và bắt đầu xây dựng cái sự nghiệp cho tương lai của bạn sau này. Bây giờ các bạn cứ hình dung cái hình ảnh như vậy nha. Khi mà bạn bắt đầu rời xa cái vùng an toàn của gia đình, thường là các bạn 18 tuổi là các bạn rời xa gia đình, các bạn đi học đại học đúng không? Và khi đó các bạn phải tự lực cánh sinh mọi thứ trong cuộc sống. Thì lúc này nha, bạn cứ tưởng tượng bạn sẽ đứng trước một cái con đường rất là dài, điểm đến gần như là không thấy được các bạn, bởi vì bạn còn chưa xuất phát mà. Cái con đường này đó chính là cái con đường đời mà bắt buộc ai trong số chúng ta cũng phải đi qua một lần. Và con đường này nó cực kỳ khó đi nha các bạn. Các bạn cứ hình dung á, nó gồ ghề, nó là đường đất sình bùng gì đó cũng được, tùy theo cái trí tưởng tượng của các bạn. Và chính cái tấm bằng đại học mà các bạn có được á, nó sẽ đại diện cho cái đôi giày, là cái thứ mà các bạn sẽ dùng để trang bị và đi trên cái con đường đó. Dĩ nhiên là cái độ sát thương trên chính cái con đường nó gây ra khi mà các bạn có đôi giày vào, các bạn vẫn sẽ cảm nhận được cái sự đau đớn đó, những gì mà nó mang lại. Nhưng các bạn có đồng ý không? Là khi mà các bạn mang đôi giày vào, các bạn đi nó sẽ đỡ đau hơn là khi mà các bạn không mang giày. Và việc mà các bạn không có cái tấm bằng đại học, nó sẽ tương ứng với cái hình ảnh mà các bạn đi cái chân trần ở trên cái con đường đó. Nó đau lắm các bạn. Và chính bản thân mình đây là người đã đi chân trần ở trên cái con đường này, nên mình hiểu cảm giác này. Cho nên á, nếu bạn hỏi mình á, là nếu mình được làm lại ngay tại thời điểm đó, là được quay lại quá khứ và sửa sai, thì mình có lựa chọn khác đi không? Mình tuyên bố thẳng thừng luôn, mình không lựa chọn khác đâu các bạn. Mình vẫn chọn con đường như vậy. Bởi vì nếu mà không có cái sự kiện đó nha, mình không dừng cái việc học của mình lại, thì sẽ không có mình của ngày hôm nay. Mình biết bản thân mình tới đâu các bạn, mình biết khả năng mình tới đâu. Và chắc chắn nếu như mình vẫn gắn bó, thì đến thời điểm ngày hôm nay, mình vẫn sẽ còn loay hoay trong một cái sự vô định của bản thân. Nhưng mà nếu bạn hỏi mình là có muốn thay đổi quá khứ không bằng một cách nào đó khác với cái cách mà các bạn vừa hỏi mình, thì mình trả lời là có. Mình sẽ dùng tương lai mình thay đổi quá khứ. Có nghĩa là sau này mình sẽ trích ra một phần nho nhỏ thời gian của bản thân ra để có thể cải thiện được cái lỗ hổng, cái vết thương mà mình đã từng gây ra cho bản thân trong quá khứ. Đó chính là mình sẽ học và có được cái tấm bằng đại học. Đó là câu chuyện sau này. Nhưng mà nếu bạn lại hỏi mình nữa là các bạn có nên tiếp bước cái con đường như mình đã đi hay là không, thì mình trả lời luôn không cần suy nghĩ một giây phút nào cả. Đó là không các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó khổ lắm các bạn, và đánh đổi rất rất là nhiều. Hiển nhiên là mình biết sẽ có bạn vẫn sẽ vượt qua được nha. Thậm chí là còn sẽ đi được xa và có tương lai hơn với cái quyết định đó. Nhưng đó chỉ là số ít thôi các bạn. Nhiều người hay gọi đó là những con người tài năng, những con người có tài năng thiên bẩm, giống như Messi vậy. Vậy thì tội gì mà chúng ta không lựa chọn con đường an toàn hơn, đúng không các bạn? Có những thứ mà bạn có thể được trang bị rất là sớm, ngay từ cái thời điểm mà các bạn còn ngồi trên cái giảng đường đại học. Chẳng hạn như các bạn sẽ có được cái kỹ năng làm việc nhóm này, kỹ năng thuyết trình này, hay là kỹ năng đứng trước đám đông, kỹ năng giải quyết vấn đề, vân vân. Rất rất là nhiều cái dạng kỹ năng mà các bạn sẽ có được, sẽ được trang bị trong cái thời điểm này. Nó có càng sớm càng tốt, nhưng nó chỉ có khi và chỉ khi bạn chịu làm thôi nha. Còn với cái tình trạng mà bạn đùng đẩy trách nhiệm, hoặc là không dám đứng trước đám đông, lười học hay là nợ môn gì đó, thì những bạn này cần phải xem xét lại nha. Và nếu như bạn lựa chọn con đường nghỉ học nữa, thì các bạn sẽ bị tát không trượt một cái nào của các bạn. Các bạn sẽ bị sốc, bị một cú sốc khá là lớn đó nha, khi mà các bạn đứng trước cái cánh cửa lớn hơn mang tên là đường đời. Mình biết á, những bạn đang nghe cái số podcast này của mình đa số đều đang mong muốn tìm kiếm một cái lời khuyên nào đó trước khi chính các bạn sẽ tự đưa ra cái quyết định cuối cùng. Bây giờ nha, các bạn hãy tìm một cái góc nào đó thật là tĩnh tâm. Ở đâu cũng được các bạn. Các bạn nằm cũng được, ngồi cũng được, bất kỳ nơi nào các bạn cảm thấy thoải mái. Thời điểm nào cũng được, sáng, trưa, chiều, tối, khuya, lúc nào cũng được. Miễn là lúc đó cái đầu óc của các bạn phải thật sự tỉnh táo và sáng suốt nhất. Ok nha. Bây giờ đầu tiên, bạn cần phải xem xét lại đến cái mục tiêu và cái ước mơ của bạn trong tương lai nó như thế nào. Tương lai thì theo cá nhân mình nó sẽ có hai dạng tương lai nha các bạn. Tương lai gần và tương lai xa. Tương lai gần là khoảng vài năm sau bạn sẽ trở thành một người như thế nào, và tương lai xa hơn là khoảng vài chục năm sau bạn sẽ trở thành một người như thế nào. Thường thì trong chúng ta khoảng vài chục năm sau, chúng ta đâu có biết chúng ta trở thành ai đâu các bạn. 2-3 năm sau là chúng ta có thể thay đổi rất rất là nhiều so với hiện tại rồi. Bởi vậy thường mình sẽ nhắm đến cái tương lai gần nhiều hơn. Và chính cái tương lai gần đó, nó sẽ là cái hạt giống cho cái tương lai xa mà mình đã nói. Rồi tiếp theo, bạn hãy đặt những câu hỏi tiếp theo như vậy. Bạn đang học đại học để đạt được cái mục tiêu gì trong hai cái dạng tương lai đó? Và liệu cái mục tiêu đó có rõ ràng hay là không? Và nếu có nha, thì liệu cái việc các bạn nghỉ học nó có lợi cho bạn trong việc bạn đạt được cái mục tiêu đó hay là không? Và tiếp theo nè, bạn hãy tự hỏi và trả lời những cái câu hỏi mà mình đặt ra nãy giờ một cách trung thực, tỉnh táo. Và nhớ nha các bạn, đừng dùng rượu bia để trả lời. Và cũng đừng trả lời sau khi bạn xem một cái bộ phim nào đó, hay các bạn đọc một cái bài báo nào đó, đọc một cái câu chuyện thành công của một cá nhân nào đó rồi các bạn trả lời. Không, những lúc đó nha, đó chỉ là những cái cảm xúc nói hộ của lòng bạn mà thôi. Và trong tương lai, khi mà các bạn thất bại trong việc mà các bạn chinh phục những cái mục tiêu đó, thì các bạn bắt đầu sẽ tự trách móc bản thân, sẽ mất đi niềm tin. Và cái niềm tin nó cực kỳ quan trọng nha các bạn. Và sau đó sẽ liên tục là những cái câu nói, những cái suy nghĩ là ước gì giá mà, đúng không các bạn? Hay là nếu bạn đang đứng trước một cái cơ hội nghỉ học để làm việc hoặc là thực hiện một cái dự án cá nhân quan trọng nào đó, nó mang lại cho bạn rất nhiều về mặt tương lai, thì hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định nha các bạn. Chẳng hạn như bạn có đủ tài chính để tự mình làm chủ được cái cuộc sống hay là không? Hay là bạn có đủ cái nguồn lực, năng lực để hoàn thành những cái dự án của bản thân mình mà không cần cái bằng cấp đại học hay là không? Và các bạn nhớ nha, các bạn còn có thể phòng trừ rủi ro bằng cách là các bạn có thể bảo lưu việc học của các bạn lại, và các bạn cho phép bản thân của các bạn thử thách ở những cái mà các bạn thấy nó là tiềm năng. Và ok, nếu như các bạn thành công, các bạn có thể tiếp bước cái con đường đó. Hoặc như nếu như các bạn thất bại, các bạn vẫn có một cái đường lùi phía sau. Điều quan trọng là các bạn cần phải cân nhắc tất cả các mặt lợi, mặt hại trước khi chính thức đưa ra cái quyết định. Vì quyết định của bạn nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn trong rất nhiều năm tới nha. Và tiếp tục nhắc cho các bạn nhớ nè, hãy tránh đưa ra quyết định chỉ vì cái cảm xúc tạm thời nó can thiệp vào, hoặc là một áp lực từ một ai đó tác động vào chính các bạn. Hãy nên suy nghĩ, đưa ra quyết định trong cái tình trạng là đầu óc tỉnh táo và sáng suốt nhất. Nếu như bạn vẫn còn đang phân vân thì hãy thử tìm kiếm một cái lời khuyên từ những người mà bạn cảm thấy có thể tin cậy được họ trong cuộc đời của bạn. Không cần phải là một chuyên gia nào đó trong cái lĩnh vực nào, mà đơn giản đó có thể là người thân của bạn, là ba, là mẹ của bạn, là anh, là chị của bạn. Những người họ có kinh nghiệm và hiểu biết hơn về cái cuộc sống, họ có thể đưa ra những cái góp ý cũng như lời khuyên để giúp cho các bạn đưa ra một cái quyết định tốt hơn. Và cuối cùng, các bạn hãy nhớ rằng quyết định của các bạn là quan trọng và nó có ý nghĩa to lớn với cuộc đời của bạn sau này. Và các bạn nhớ nè, dù cho bạn quyết định như thế nào, bạn nghĩ hay là bạn tiếp tục cái con đường này, cái con đường học đại học, thì việc học nó chưa dừng lại ở đó. Bạn phải luôn học mỗi ngày, phải luôn rèn luyện kỹ năng của bản thân và phát triển bản thân để có được thành công sau này. Và thành công ở đây á, nó không phải đứng ở khía cạnh là tiền bạc không đâu các bạn. Không phải là tiền bạc giàu sang không đâu, mà nó là sự hạnh phúc trong cuộc sống của các bạn nữa. Các bạn có thể cố gắng như thế nào đó, các bạn có thể kiếm tiền như thế nào đó, tùy vào mỗi người. Nhưng mà đến khi mỗi đêm trước khi các bạn đi ngủ, trong lòng các bạn cảm thấy bình yên và hạnh phúc, các bạn có thể có được một giấc ngủ ngon, đó là đủ rồi các bạn. Rồi, đến đây thôi các bạn, kết thúc số podcast đầu tiên. Thì hy vọng bản thân bạn có thể có được một chút ánh sáng le lói nào đó ở cuối con đường. Xin chào.